Chương sau, phần uy nghi. 16. Phật quy định, ni chúng thì giới luật càng phải nghiêm như đại tăng. Lý do là vì chánh pháp của Phật liên hệ đến họ mà tăng hay giảm. Xét rõ thánh điển sẽ thấy sự quy định ấy tự minh bạch như vậy. Đến như Sa-di-ni mà tự họ không biết việc họ phải làm thì không cho lãnh thọ giới pháp cận viên. Vì việc đại tỷ kheo ni lại càng khó làm. Phải bảo họ học thuộc, thấu hiểu đã mới cho lãnh thọ giới pháp cụ túc này. Như họ không thấu hiểu mà vẫn tức thì truyền thọ cho họ giới pháp cụ túc, thì người ta sẽ bảo Phật pháp dễ tu, á tăng dễ làm. Vì lý do ấy, Sa-di-ni trước hết phải tôn trọng sự huấn thị trên đây. 17. Những điều tắc dưới đây từ trong kinh Đại Ái Đạo, Văn Sa-di-ni Giới và Tùy Luật Uy Nghi của phần thứ hai nói về tỷ kheo ni, tỉa bớt mà rút ra. Thêm nữa, trong sách Sa-di-ni Luật Nghi Yếu Lược của Ngài Vân Thê, phàm điều gì Sa-di-ni có thể thông dụng thì cũng lượm lặt mà tập hợp. Vì lẽ, ni chúng thời kỳ mạt pháp, lòng lắm giải đãi, nghe nhiều thì chán, lại sợ văn tự sống xít. Do đó, tôi tước bớt phồn toái mà tóm lấy cốt yếu, nhưng vẫn phân loại để tiện cho việc đọc và học. Tự trung, có chỗ nào chưa đủ, tôi theo ý nghĩa mà phụ thêm một vài điều. Ai thích xem cho rộng thì nên tự cứu xét toàn văn các sách trên đây. Thứ nhất, kính Tam Bảo. 18. Phải thường kính Phật hết lòng, không theo tà giáo, đem đầu não đặt sát đất, thường tự sám hối tội ác đời trước, thường kính Pháp, tâm dồn nơi đạo Pháp, từ hiếu với khế kinh, thường kính Tăng, lòng bình tĩnh, không từ bỏ, chí thành tin tưởng, không được nhân việc nhỏ mà dẫn bỏ Tam Bảo, không được mang tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện, không được mang giày dép dơ bẩn vào trong điện Phật và tháp tăng. Bắt đầu từ lúc xuất gia thọ giới, cuối cùng đến lúc kết thúc đời sống, giờ khắc nào cũng thường xuyên tập trung sự nghĩ nhớ lại nơi Tam Bảo. 19. Sớm tối lại Phật phát nguyện. Nguyện sinh ra ở đâu cũng đủ tướng trượng phu, đồng chân xuất gia, liền biết thân cận Tam Bảo mà cúng dường phụng sự. Trước cận trú nữ và đàn Việt, phải tán thán công đức của Tam Bảo, làm phát sinh và tăng thêm tín tâm của họ. Mặc một cái áo, ăn một bữa cơm, uống một chén nước, đều luôn luôn không quên ơn Phật. Khi mang áo giày mới, phải lạy Phật trước. Lúc hưởng thụ uống ăn phải cúng Phật trước, thường hổ thẹn mà khởi niệm tri túc. Thứ hai, kính Đại Sa Môn. 20. Không được gọi tên chữ của Đại Tăng Hai Bộ, không được lén nghe Đại Tăng Hai Bộ thuyết giới, không được nói chuyện làm lỡ của Đại Tăng Hai Bộ, không được thấy Đại Tăng Hai Bộ đi qua mà không đứng dậy, trừ lúc đọc kinh, lúc bệnh, lúc cắt tóc, lúc ăn cơm, lúc làm việc tăng chúng. Không được cố nói lời nói khác lạ để xúc não Đại Tăng Hai Bộ. Không được vì tức giận mà phỉ báng vô căn cứ đối với Đại Tăng Hai Bộ. 21. Không được đối với Đại Tăng Hai Bộ mà khiêu khích, xúi dục bên kia, bên này. Không được cố làm phiền não Đại Tăng Hai Bộ bằng cách làm bộ hỏi kinh, hỏi luật. Không được mắng chửi Đại Tăng Hai Bộ. Không được đi trước mặt Đại Tăng Hai Bộ. Không được khinh lờn Đại Tăng Hai Bộ. Cố ý giỡn cười trước mặt, nhái giọng nói, hình dáng và bước đi của các ngài. không được rình chỗ khuất để nhìn đại tăng hai bộ đi qua mà chỉ rõ sau lưng. Khi đi, nếu gặp đại tăng hai bộ thì phải ở chỗ thấp, cúi đầu đứng một bên, kính nhường các ngài đi, rồi mới đi. Thứ ba, thờ thầy. 22. Chiêm ngưỡng hòa thượng, xà lê như chiêm ngưỡng Phật. Phải kính thầy, thường gần gũi thầy để hành trì đúng pháp, đúng luật. Phải giữ đúng huấn dụ của thầy với sự kính thuận thường xuyên. Thường nên dậy sớm, đừng dậy sau thầy. Tự cảnh giác tâm mình, đừng để thầy phải gọi dậy. Sáng sớm, khi thức dậy, phải trước hết súc miệng và gột rửa sạch sẽ, mặc pháp y, lạy Phật, lạy Pháp, rồi lui ra lạy thầy. Muốn vào cửa, trước hết nên đàn chỉ 3 lần. Khi lạy thầy, thì lạy cách 6 thước xưa. Hỏi thăm sức khỏe, rồi đi lui mà ra cửa. Thầy ngồi thiền không nên lạy, thầy kinh hành không nên lạy, thầy thọ thực, thầy đánh răng, thầy rửa tắm, thầy ngủ nghỉ, vân vân, không nên lạy. Muốn lạy mà thầy ngăn cản thì nên thuận theo mạng lệnh của thầy, đừng lạy. Thầy đóng cửa, không nên ở ngoài cửa mà lạy. Muốn vào cửa mà lạy thì phải đàn chỉ 3 lần, thầy không trả lời thì nên đi. 23. Nếu bảo đổ đồ bất tịnh thì không nên nhổ nước miếng, không nên giận tức. Phải chân thành đối với thầy, lòng ngay thẳng, chắc thật. Hãy tự hiếu với thầy, quấn quýt bên thầy, không rời bữa ăn giấc nghỉ. Đi trong quốc gia, thấy sự quái lạ thì nên trình bạch với thầy, hỏi thầy sự quái lạ ấy. Theo thầy học kinh, phải nghiêm chỉnh tâm trí, cùng tột chân thật, thân tâm miệng ý, không khác nhau chút nào. Thầy bảo đi đến chỗ nào thì nên đi mau, về mau. Nếu có ai hỏi, Sa Di Ni, thầy của cô còn không, thì nên yên lặng đi thẳng, không được trả lời cho họ biết. Giả sử có tội ác thì phải liền liền đến thầy thú tội. Nói ra rồi, không còn tội trạng nữa. Hoàn toàn tin tưởng nơi thầy. Nếu ai nói thầy có lỗi, thì nên trách liền cho họ thôi đi. Cầm đồ uống, đồ ăn của thầy đều nên bưng 2 tay. Ăn rồi, dọn đồ thì phải từ từ. Hầu thầy không được đứng đối diện, không được đứng chỗ cao, không được đứng quá xa. Phải đứng sau để thầy nói nhỏ, mình nghe được, khỏi phí sức thầy. 24. Nếu xin hỏi Phật Pháp thì phải sửa y, lễ bái, chắp tay nghe kỹ, suy nghĩ vào sâu. Nếu hỏi việc thường của trú xứ thì không cần lễ bái, chỉ đứng ngay thẳng cạnh thầy, cứ thật trình bày. Nếu thầy mệt mỏi cơ thể hay tâm trí, bảo đi thì nên đi, không được lòng dạ không vui, hiện ra sắc mặt. Không được ngồi chơi chỗ ngồi của thầy và nằm chơi giường thầy, dùng chơi áo mão của thầy, vân vân. Thầy đau ốm thì lo liệu từ đầu đến cuối. Phòng thất, chăn nệm, thuốc thang, cháo cơm, vân vân, nhất nhất chú ý coi sóc. Cầm áo, đưa giày, giặt bẩn, sấy phơi, vân vân, thì dạy đủ cả trong luật. Ở đây không phiền sao chép. 25. Phàm hầu thầy, thầy không bảo ngồi thì không dám ngồi, không hỏi thì không dám thưa, trừ mình có việc muốn hỏi. Phàm đứng hầu thì không được dựa vách, tựa ghế, mà nên mình ngay thẳng, thân tề chỉnh, đứng cạnh thầy. Thầy có sai khiến gì thì nên kịp thời làm cho xong, không được trái nhát hay khinh thường. Phàm ngủ nghỉ không được trước thầy, trừ lúc có bệnh, bạch thầy cho phép nghỉ ngơi. Ai hỏi tên thầy nên nói trên chữ X, dưới chữ X. Không được kiển chân, tréo lưng, an nhiên nằm ngồi trước mặt thầy. Như thầy bảo ngồi thì khi thầy đứng dậy, mình phải tức tốc đứng dậy. Giữ đồ của thầy như giữ thân mạng của mình, không được theo ý riêng mà tự cho người, không được nhìn thầy bằng con mắt ác cảm. 26. Không được rời thầy ở riêng, nếu thầy mạng chung, nếu thầy có duyên sự đi xa mà không được đi theo, thì phải lạy bạch thầy bổn sư, hỏi nên y chỉ thầy nào. Phải đúng như mạng lệnh của thầy. Y chỉ mà ở, và tất cả lại làm giống như cách thờ thầy, không khác chi cả. Nếu thầy không chỉ thị mà mạng chung ngay, thì phải lại chọn bậc lương đạo y chỉ mà ở. Nếu thầy phá giới, phá kiến, bị đại tăng y pháp, y luật mà trị, đuổi, thì cũng phải tìm riêng vị minh sư y chỉ mà ở, không được buông thả tự chuyên. 27. Không được y chỉ tỷ kheo tăng mà ở, không được cùng sa di ở chung, không được theo thầy ở chỗ du ngoạn, chỗ vườn hoa, không được theo thầy ở miếu thần, am mộ. Nếu thầy ở thì phải lạy mà khuyên can như luật đã dạy. Lúc hạ an cư thì phải theo thầy ở gần khu vực đại tỷ kheo, không được ở khu vực không có tỷ kheo ở mà hạ an cư. Hoặc thầy có cho gì thì nên cung kính đảnh lễ mới nhận. Nếu thứ mình đã có thì nên nói có, không được vọng nhận. Thứ tư, theo thầy đi ra. 28. Không được ghé qua nhà người khác, không được dừng ở bên đường cùng người nói chuyện, không được ngoái nhìn hai bên mà nên cúi đầu, mắt nhìn ngang tầm mắt, đi theo sau thầy. Đến nhà đàn Việt nên đứng một bên thầy, thầy dạy ngồi mới ngồi. Đến tự viện khác, thầy lạy Phật hoặc mình lạy đều không được tự ý đánh khánh. Thầy thọ trai thì phải đứng hầu xuất sinh. Thọ trai xong lại phải đứng hầu thâu nhận đồ hiến cúng. 29. Nếu có duyên cớ đi ra không có thầy thì phải cùng ba người đi chung, hoặc phải cùng vị ni sư lớn đi chung. Nếu cùng Ưu Bà Di đi chung thì phải mang pháp y mà đi. Mang pháp y thì phải tề chỉnh. Không được đi mà vắt trái y ra phía sau. Không được đi mà y quấn cổ. Không được đi mà nhảy. Không được đi mà chéo tay sau lưng. Không được đi mà lắc mình. Không được đi mà vung cánh tay. Không được đi mà giỡn cười. 30. Đi theo sau thầy, không được giẫm lên bóng của thân hình thầy. Bên đường gặp hoa trái, không được tự ý hái lấy. Theo thầy đi về xa gần, không được oán rằng khổ quá, lộ vẻ mệt nhọc. Trên đường nếu gặp con trai thì không được nhìn và nhớ, phải quán không, tu cái tưởng bất tịnh. Trên đường nếu thấy sự kỳ lạ của thế tục thì không được buộc miệng khen đẹp. Thứ năm, nhập chúng. 31. Không được tranh chỗ ngồi. Không được trên chỗ ngồi mà gọi vói nhau, nói hay cười. Trong chúng có ai mất uy nghi nên ẩn ác dương thiện. Không được khoe cái mệt để tỏ cái công của mình. Không được cùng đại tỷ kheo hay đại tỷ kheo ni ngồi chung. Không được coi tướng hình dáng mà cười. Không được lớn tiếng hỉ mũi, nôn ọe, khạc nhổ. Không được bốn phía tháp Phật mà đại tiện tiểu tiện làm cho hơi thối bay vào tháp. Không được hướng về phía tháp Phật mà đại tiện tiểu tiện. Không được hướng về phía tháp Phật duỗi cẳng mà ngồi. Khi uống trà nước, không được dùng một tay còn lại mà thi lễ. Không được nói nhiều, cười nhiều. Và ngáp thì phải lấy tay áo bưng miệng. 32. Hoa cúng Phật thì lấy thứ nở tròn và không được ngửi trước. Loại trừ thứ héo mới cúng thứ mới. Thứ héo cũng không được bỏ xuống đất giẫm đạp lên, mà nên đặt ở chỗ khuất. Nên vì đại tỷ kheo ni mà cung cấp tâm dương chi, nước rửa, vân vân, tùy sức có thể làm gì là nên làm, không được cầu an mà nên cầu cái phước thù thắng. Nếu nghe gọi thì tức khắc niệm Phật mà trả lời, không được nói có đây hay nói tôi đây. Phàm nhặt của rơi thì phải bạch vị tỷ kheo ni chủ sự. Phàm lên điện Phật phải nghiêm kính hình dung và cử chỉ, không được buông thả tự tiện. Không được dùng lời nói thô độc mà giễu chọc nhau. Không được bày cho người nói lời không tốt. 33. Không được ngồi nhìn đại chúng làm việc mệt nhọc mà mình tránh nhát cầu an. Không được lấy riêng của chiêu đề như tre cây, hoa trái, rau lá, mọi thứ đồ uống, đồ ăn, mọi thứ đồ Phật, vân vân. Phàm tự xưng thì nên nói hai chữ pháp danh, không được nói ta hay nói is. Không được nhân việc nhỏ mà tranh chấp. Nếu việc lớn khó nhẫn thì cũng phải tâm bình tĩnh, khí ôn hòa, lấy lẽ thảo luận. Không được thì từ mà đi. Nếu nổi giận, nói thô, thì không phải là Sa-di-ni. Vào Đại Tăng Đường, trước lại tượng Thánh Tăng, kế làm lễ 10 phương tăng chúng. Nếu thấy Thích Swamana và Sa-di, thì cũng nên thi lễ. Thứ 6. Theo chúng thọ thực. 34. Nghe tiếng kiền chùy là phải chỉnh đốn y phục. Lúc ăn, chú nguyện thì phải cung kính. Xuất sinh thì cơm không quá 7 hạt, bún không quá 1 tấc, bánh không quá cỡ móng tay. Nhiều là tham, ít là lẫn. Ngoài ra, rau lá và đậu hũ không xuất sinh. Phàm khi xuất sinh, hãy niệm thầm bài kệ sau đây. Chúng quỷ thần các người, nay tôi cho cúng phẩm này khắp cả, quỷ thần cùng hưởng thụ. Sắp ăn uống, phải làm 5 quán tưởng. 1. Xét kể công lao nhiều ít và ước lượng lý do của thực phẩm. 2. Nghĩ kỹ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để ứng thọ sự cúng dường. 3. Đề phòng tâm lý, tránh những tội lỗi mà tham sân si vẫn làm chủ yếu. 4. Chính vì lấy thực phẩm làm dược phẩm tốt để trị liệu thân hình khô yếu. 5. Vì thành đạo nghiệp mới ứng thọ thực phẩm này. 35. Không được la rầy đồ ăn tốt xấu, không được lấy đồ ăn cho riêng hoặc trích cho chó. Người đến thêm đồ ăn, không được bảo không dùng. Nếu no rồi thì phải lấy tay từ khước. Không được lấy móng tay gãi đầu, làm cho gió thổi, hắt mặt vụn rơi vào trong bát của người ngồi bên cạnh. Không được ngậm đồ ăn mà nói. Không được cười bàn chuyện tạp. Không được nhai đồ ăn ra tiếng. Muốn kêu răng phải lấy tay áo che miệng. Trong đồ ăn hoặc có sâu kiến nên kín đáo che giấu đi. Đừng để người ngồi đơn bên cạnh thấy, sinh nghi ngại. Phải ngồi ăn một lần mà thôi, không được ăn xong rời chỗ ngồi rồi, lại ngồi ăn nữa. Không được ăn xong lấy ngón tay vét chén bát mà ăn. Phàm ăn không được quá mau, không được quá chậm. Người đi thêm đồ ăn chưa đến, không được sinh phiền não. Hoặc có cần gì thì yên lặng dùng ngón tay mà trao ý, không được lớn tiếng gọi to, không được khua chén bát ra tiếng, không được ăn rồi dậy trước. Nếu trái quy chế tăng chúng, nghe bạch kiền chùy, không được kháng cự bất phục. Trong cơm có lúa thì bỏ vỏ mà ăn, không được thấy mỹ vị thì sinh tham tâm, phóng túng miệng mà ăn, không được ăn riêng tăng chúng. 36. Khi thọ thực, tay trái bưng bát, tay phải dựa mà giữ bát. Nghi thức thọ thực chưa hoàn tất, không được dạy trước, phải đợi kiết trai, đồng chúng mà dạy. sau giờ ngọ không được vọng nhớ sự ăn, phải chận tham tâm, kính tuân giới luật, thà chết chứ không ăn phi thời, không được tự cất đồ ăn đêm, không được cất đồ ăn đêm cho người khác, không được bày cho sa di ni khác ăn phi thời. Thứ bảy, lễ bái. 37. Lễ bái không được chiếm chỗ chính giữa điện Phật, vì đó là vị trí của vị trú trì. Có người lạy Phật không được hướng tới trước đầu người ấy mà đi tắt. Phàm chắp tay không được 10 ngón so le, không được trống rỗng ở giữa, không được đưa ngón tay cắm vào lỗ mũi, phải để tay ngang ngực, cao thấp đúng chỗ. Không được lễ bái không phải lúc. Muốn lễ bái không phải lúc thì phải đợi lúc mọi người yên tĩnh. Thầy lạy Phật không được cùng thầy lạy ngang nhau, mà phải theo sau thầy và lạy cách xa. Thầy xá lạy người không được cùng thầy đồng xá lạy. Ở trước thầy không được cùng đồng bậc lạy nhau. Ở trước thầy không được nhận người lạy. Tay mình cầm kinh tượng thì không được lạy người. Phạm lễ bái phải tinh thành mà quán tưởng. Giáo lý liệt kê 7 cách lạy, không thể không biết. 38. Sau khi ăn cháo, ăn cơm, phải đánh răng, gột rửa sạch sẽ mới làm việc lễ kính. Không được mặc áo ngắn lạy người khác, cũng không được mặc áo ngắn nhận đàn việc lạy. Trường hợp nào cũng phải thường mặc kasa mang điều. Đến nhà tục thăm người thân thì không được lạy thân nhân bà con thế tục, chỉ chí thành chắp tay thăm hỏi. Thứ 8. Học tập kinh điển. 39. Phải trước học 10 giới luật và các uy nghi của sa di ni, sau học kinh, không được trái vượt thứ tự ấy. Phàm học kinh nào thì phải bạch thầy trước, kinh ấy xong thì lại bạch thầy mà học kinh khác. Không được tay dơ mà cầm kinh điển. Không được dùng miệng thổi bụi trên kinh. Không được trên bàn kinh mà để quyển pho bừa bãi. Không được trên bàn kinh mà cất để trà mạt tạp vật. Đối với kinh như đối với Phật. Không được mượn kinh của người để coi mà không trả. Lại không gia tâm quý trọng để đến nỗi hư hỏng. 40. Không được cười lời trong kinh luật. Phàm lúc đọc kinh luật thì trước lạy kinh luật 3 lạy, mời hai tay thỉnh quyển kinh luật ấy đến nơi bàn đọc. Sắp mở quyển ra để đọc thì trước hết phải chắp tay tụng bài kệ khai kinh. Đọc và xếp quyển lại rồi, vẫn thỉnh quyển ấy đem để thờ cúng trước tượng Phật, làm lễ ba lạy mới lui ra. Bàn đọc kinh luật thì phải lau sạch sẽ và đốt hương trong lò. Không được đem sách sa di ni luật nghi để trên kinh luật đại thừa. Không được đem mão để trên cuốn kinh luật. Không được hai người cùng giỡn cười mà đọc kinh luật. Khi đọc kinh luật thì không được phổ bàn công mình, kiển chân, chồng gót. Không được đọc lớn tiếng, động chúng. Không được nằm đọc ra tiếng. Thứ 9. Nghe Pháp. 41. Phải chỉnh đốn y phục, nhìn ngang tầm mắt, tới thẳng Pháp đường. Ngồi tất phải thẳng và nghiêm, không được nói bậy, không được ho và nhổ. Phàm nghe Pháp, phải nghe mà nghĩ, nghĩ mà tu. Không được chuyên nhớ danh ngôn để cung cấp cho việc đàm luận. Không được chưa lãnh hội, xưng lãnh hội, vào tai ra miệng. Đến chỗ thuyết Pháp, trước lạy Pháp tòa ba lạy mới ngồi. Nghe rồi đứng dậy, vẫn lạy ba lạy, đứng ra một bên. Hầu vị thuyết Pháp xuống Pháp tòa, mới về chỗ của mình. Không được đi lại vô lễ, ngồi lâu sinh chán. Thứ 10. Vào tự viện. 42. Phàm vào cửa chùa không được đi chính giữa, phải ven theo bên trái, bên phải mà đi. Ven bên trái thì trước bước chân trái, ven bên phải thì trước bước chân phải. Không được vô cớ lên đại điện dạo chơi, không được vô cớ lên tháp. Vào điện tháp phải đi vòng quanh theo chiều bên phải, không được đi vòng quanh theo chiều bên trái. Không được trong điện tháp mà hỉ nước mũi, nhổ nước miếng. Nhiễu tháp thì hoặc 3 vòng, 7 vòng, cho đến 10 vòng, 100 vòng, và phải biết số vòng ấy. Không được đem nón, gậy, vân vân để dựa vào vách điện Phật. Không được mang guốc gỗ và giày không sạch vào trong điện tháp. Không được trong điện Phật mà coi hình, coi tướng tượng Phật. Không được trong điện tháp mà ngồi duỗi chân. Không được lên tháp hướng ra cửa sổ, cửa vách mà nhìn ngắm. Thứ 11. Vào nhà thiền với đồng chúng. 43. Không được lớn tiếng to lời. Nhẹ tay thả sáo, phải đỡ tay phía sau. Không được kéo giày ra tiếng. Không được ho khan, ho đàm lớn tiếng. Phàm rửa mặt, không được sử dụng nhiều nước. Súc miệng nhổ nước, phải cúi đầu đưa nước xuống. Không được phun nước tạt ướt người. Không được đối với ba pháp y mà cẩu thả thiếu sót. Không được sắm nhiều y phục. Nếu có thừa thì nên bỏ ra mà cho. Không được mặc y phục và dùng đồ trang sức vân vân giống với đàn bà con gái thế tục. Không được dùng vải trắng buộc lưng. Không được tay không sạch mà đắp y. Không được đem đèn của Phật dùng riêng cho mình. Thắp đèn phải lấy lòng che kín. Đừng để loại phi trùng gieo vào. 44. Không được đi dạo, không được cùng người kết làm bà con bạn bè, không được ở chỗ khuất khỏa thân, tự mân mê thân thể, không được soi gương, xoa mặt, kẻ mắt, vẽ mày. Lên đơn xuống đơn đều phải nhẹ nhàng, đừng làm người trên đơn bên cạnh động niệm. Không được trên đơn may vá áo chăn. Thứ 12. Làm việc. 45. Phải thương tiếc Phật của tăng chúng. Phải tùy giáo lệnh của vị tri sự, không được trái, bướng. Phàm rửa rau, phải 3 lần đổi nước. Phàm múc nước, trước phải sạch tay. Phàm dùng nước, phải nhìn kỹ có trùng, không trùng. Nếu có trùng, thì lấy là giày lọc đi mới dùng. Mùa đông lạnh lắm thì không được lọc nước sớm, phải chờ mặt trời mọc. Phàm đốt bếp, không được đốt củi thối mục. Phàm làm đồ ăn, không được để bẩn trong móng tay. 46. Phàm đổ bỏ nước dơ, không được đổ ra đường đi. Không được cao tay giơ lên đổ xuống bắn ra. Phải cách đất 4-5 tấc, từ từ đổ bỏ nước ấy. Phàm quét đất, không được quét ngược gió, không được dồn đất bụi vào sau cánh cửa. Giặt áo trong, trước hết phải nhặt bỏ, rận cháy. Những tháng hè dùng chậu nước rồi, phải lật úp xuống làm cho khô ráo. Nếu để ngửa ra là sinh trùng. Không được nước sôi đang nóng mà rót bắn trên đất. Thứ 13. Vào nhà tắm. 47. Không được cùng Ưu Bà Di tắm rửa chung. Không được cùng Tỳ Sử tắm rửa chung. Không được cùng trẻ con tắm rửa chung. Trước lấy nước nóng rửa mặt. Rồi từ trên đến dưới từ từ mà rửa. Không được tinh nghịch lấy nước nóng tạt người khác. Không được trong nhà tắm mà tiểu giải. Không được tự nhìn chỗ ẩn của hình thể. Không được cùng người nói cười. Phàm có ghẻ nhọt ghẻ lở thì nên tắm sau. Hoặc có ghẻ nhọt đáng sợ càng nên tránh đi. Không được mặc ý tắm rửa lâu trở ngại người sau. cởi áo, mặc áo nên thung dung tự tại. Cần nước nóng đã nguội hay còn nóng, thì y lệ mà đánh mỏ dài không được gọi lớn. Thứ 14. Vào nhà xí. 48. Muốn đại tiện tiểu tiện thì đi ngay, đừng đợi trong cơ thể bức bách mà thẳng thốt. Trên xào tre treo áo trực chuyết thì phải gấp xếp cho tề chỉnh. Lấy khăn tay hoặc dây lưng buộc áo ấy. Một là làm dấu nhận biết, hai là phòng rơi xuống đất. Phải cởi đổi giày dép, không được mang giày dép sạch vào nhà xí. Không được cùng người đi chung một lần trong nhà xí. Không được vào trong nhà xí đàn ông. Đến nhà xí phải đàn chỉ hoặc dặn hắn để cho người ở trong đó biết. Không được thúc bách người ở trong đó cho họ phải ra. Đã lên nhà xí lại phải đàn chỉ ra tiếng, làm cho loài không phải người ở trong nhà xí biết. 49. Không được cúi đầu nhìn xuống, không được cầm cỏ vẽ đất, không được ráng hơi ra tiếng, không được cách vách cùng người nói chuyện, không được nhổ nước miếng vào vách. Tiện lợi hoàn tất, phải trước hết rửa sạch, kế đó rửa tay. Chưa rửa tay thì không được cầm nắm đồ vật. Chưa rửa sạch và rửa tay thì gặp người không được thi lễ. Phải nghiêng mình tránh họ. Không được ven theo đường vừa đi vừa buộc áo, giải. Thứ 15. Nằm ngủ. 50. Ở đâu ngủ không trước người, dậy không sau người. Không được cùng đại tỷ kheo ni ngủ đồng phòng. Không được cùng sa di ni đồng sự và thức swamana chung giường. Nếu không có giường khác thì không được chung chăn. Nếu không có chăn khác thì phải ai cũng mặc áo lót mình. Không được vào trong tháp Phật mà ngủ, trừ vì giữ gìn tháp ấy. Nằm ngủ nên xoay đầu về phía Phật. Nên nằm cong lưng, không được duỗi cẳng, không được ngã ngửa, co duỗi. Không được hở hang tự lộ, không được để tay gần chỗ bất tịnh. Phàm treo giày, tất, áo nhỏ, vân vân, không được quá đầu và mặt người. Không được cùng người trên đơn bên cạnh nói chuyện, động chúng. Thiện kiến luật nói, khi sắp ngủ thì trước phải tưởng nhớ Phật, tưởng nhớ Pháp, tưởng nhớ Tăng, tưởng nhớ giới luật, tưởng nhớ chư thiên, tưởng nhớ vô thường. Trong sáu sự tưởng nhớ như vậy, tùy đó mà tưởng nhớ. Thứ 16. Quanh lò lửa. 51. Không được giao đầu tiếp tai nói chuyện, không được gãy bún cáu bẩn vào trong lửa, không được hơ sấy giày tất, không được hơ lửa quá lâu, trở ngại người sau. Hơi ấm liền nên về chỗ. Thứ 17. Ở trong phòng. 52. Chào hỏi nhau phải biết lớn nhỏ. Tứ phần luật nói, sa di nên lấy năm sinh làm thứ tự. Nếu năm sinh ngang nhau thì nên lấy năm tháng xuất gia làm thứ tự. Tuy nhiên, hãy lấy đức tính khiêm tốn, hòa nhã mà làm cao thượng. Sa di ni cũng vậy. Muốn cầm lửa đèn vào, phải bảo trước trong phòng biết rằng tôi cầm lửa đèn vào. Muốn tắt lửa đèn, phải hỏi trước người cùng phòng còn dùng nữa không. Không được dùng miệng thổi tắt lửa đèn, mà nên từ từ hạ tim làm cho tắt đi. Sau khi tắt đèn, không được lớn tiếng tụng niệm. 53. Nếu có bệnh nhân thì nên từ tâm coi sóc từ đầu đến cuối. Có người ngủ thì không được đụng đồ ra tiếng và lớn tiếng nói cười. Không được vô cớ vào phòng khác. không được ho nhổ xuống nền đất sạch và bốn phía tường vách trong phòng. Không được cùng bạn hí luận, nói việc thế gian không cấp bách. Thứ 18. Đến nhà đàn việc. 54. Có chỗ ngồi khác mới nên ngồi, không được ngồi tạp, không được ngoái nhìn hai bên, không được cùng tớ gái nói riêng với nhau. Người ta hỏi kinh thì phải biết lúc, thận trọng đừng làm cái việc nói không phải lúc. Thuyết pháp cho nam tử thì không được thấp tiếng nói thầm, không được nói nhiều, không được nói dối trá chánh pháp của Phật. Đáp rối loạn lời hỏi của người, tự khoe đa văn, cầu họ cung kính. Không được trá hiện uy nghi, giả trang thiền tướng. 55. Chủ nhân thiết trai, dẫu không phải pháp hội, cũng đừng bỏ nghi thức. Không được đến ngồi dưới bếp mà ăn, không được ngồi xen tiệc rượu, không được ở trong nhà vắng hoặc ở chỗ khuất, cùng nam tử ngồi với nhau, nói với nhau. Không được thư từ qua lại và mượn nhờ, vân vân. Không được đưa biếu lễ vật, học đòi sự giao hảo của người đời. Không được cùng người đời kết làm cha mẹ, chị em, anh em. Không được lo liệu việc nhà của người. Không được nói lỗi lầm trong tăng chúng. 56. Đến nhà tục thăm người thân, phải trước hết vào nhà chính lạy Phật, hoặc đến trước tượng thánh trong nhà nghiêm chỉnh chắp tay, thứ đến cha mẹ, bà con vân vân, nhất nhất thăm hỏi. Không được hướng về cha mẹ nói những việc như cái nghiêm của phép thầy, cái khó của xuất gia, cô liêu đạm bạc, gian nan khổ sở vân vân. Nên vì cha mẹ nói Phật pháp, làm cho cha mẹ phát sinh tín tâm và tăng trưởng phước đức. Không được cùng thân tộc, thiếu niên vân vân ngồi lâu, đứng lâu, nói tạp dẫn cười. Không được cùng ưu bà di coi hình thể của nhau và cả cười. Không được một mình đến sau nhà người. Đừng phạm cái lỗi đi đêm. Nếu trời tối ngủ lại, phải dùng riêng một giường, ngồi nhiều nằm ít, nhất tâm niệm Phật. Việc xong về liền, không được lưu luyến. Thứ 19. Khất thực. 57. Nên cùng bậc lão thành đi chung. Nếu không có bậc lão thành đi chung, thì phải biết chỗ có thể đi. Đến cửa ngõ của người, phải xét kỹ cử động, không được để mất uy nghi. Nhà không có phụ nữ thì không được vào cửa. Nếu muốn ngồi, trước hết phải xem kỹ chỗ ngồi. Có khí giới, không nên ngồi. Có đồ quý, không nên ngồi. Muốn nói kinh, phải biết lúc đáng nói, lúc không đáng nói. Không được nói cho tôi đồ ăn thì làm cho người được phước. Không được khẩn khoản nài nỉ. Không được nói nhiều về nhân quả, mong họ cho nhiều. Không được hay đến nhà thí chủ thân tình hoặc chỗ am viện thân tình mà đòi hỏi thực phẩm. Thứ 20. Vào chỗ dân cư. 58. Có lý do cần thiết là việc của tam bảo và thăm bệnh vân vân mới vào. Không có lý do cần thiết thì không được vào. Tức như có vào thì cũng kiếm người đúng phép làm bạn đi theo. Không được đi như chạy. Không được đi mà lay động cánh tay. Không được đi mà nhìn qua hai bên những người và vật. Nên mình thẳng, mắt bằng, nhìn ngay mà đi. Không được đi mà cùng thiếu niên nói cười. Không được đi mà cùng nam nhân trước sau theo nhau. Không được đi mà cùng nam tăng trước sau theo nhau. Không được đi mà cùng người say, người cuồng trước sau theo nhau. 59. Gặp tôn túc, thân thức, thì nên đứng chỗ thấp hoặc đứng một bên, chào hỏi trước. Gặp những sự kỳ lạ như trò chơi, ảo thuật vân vân đều không nên xem. Hoặc gặp quan quyền, bất luận lớn nhỏ đều nên tránh đi. Gặp kẻ đánh nhau, cãi nhau cũng nên tránh xa, không được dừng ngó. Phàm gặp nước hố, nước lở, không được nhảy qua. Có đường khác thì nên đi vòng quanh. Không có đường khác mà mọi người cùng nhảy qua thì được. Không được về chùa khoa trương những sự kỳ lạ đã thấy. Thứ 21. Mua đồ. 60. Đừng tranh đắt rẻ. Nếu bị người xúc phạm thì phương tiện tránh đi. Đừng theo mà mưu cầu giá rẻ. Đã hứa mua vật của ai thì dẫu vật của người khác rẻ hơn, cũng đừng bỏ vật ấy lấy vật này, làm cho chủ vật ấy tức giận. Thận trọng đừng bảo lãnh kẻo dẫn đến lầm lỡ và mắc nợ. Thứ 22. Làm gì cũng không được tự ý. 61. Ra vào, đi về, phải bạch thầy trước. Sắm pháp y mới, phải bạch thầy trước. Mặc pháp y mới, phải bạch thầy trước. Cạo đầu, phải bạch thầy trước. Tật bệnh uống thuốc, phải bạch thầy trước. Làm việc tăng chúng, phải bạch thầy trước. Muốn có đồ riêng thuộc loại giấy bút, phải bạch thầy trước. Tụng kinh, tán kệ, phải bạch thầy trước. 62. Ai đem đồ cho mình, phải bạch thầy trước. Thầy cho nhận, mới nhận. Mình đem đồ cho ai, phải bạch thầy trước. Thầy chấp thuận mới cho. Ai mượn đồ, phải bạch thầy trước. Thầy chấp thuận mới cho mượn. Mình mượn đồ của ai, phải bạch thầy trước. Thầy chấp thuận mới mượn. Bạch thầy, thầy chấp thuận hay không chấp thuận, đều phải làm lễ. Thầy không chấp thuận, không được có ý giận hờn. Không được đứng nơi cửa mà trông ngắm và lấy ngón tay cắm vào trong miệng.